Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay, kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội bằng các hình thức phù hợp, thông tin nhanh chóng đầy đủ đến cử tri cả nước kết quả của kỳ họp. Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và ba nghị quyết gồm quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Quốc hội cũng đã xem xét phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận thống nhất cao. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trưa nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, hai bên đồng thuận thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 05 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Hà Nội bắt đầu thí điểm cho thuê xe đạp tại 6 quận nội thành từ ngày 20 tháng 1. Mỗi khách hàng được tặng 1 giờ đi xe miễn phí khi tải ứng dụng sử dụng xe. Hiện nay đã có 2 quận bàn giao mặt bằng là quận Ba Đình với 23 điểm và quận Hoàn Kiếm với 11 điểm. Sân bay Tân Sơn Nhất hiện đang ở trong cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán. Hôm qua là ngày đầu thị trường hàng không Trung Quốc mở cửa lại toàn bộ. Một số chuyến bay từ Quảng Châu, Trung Quốc đã hạ cánh. Cũng trong ngày hôm qua, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón gần 500 chuyến bay đi và đến. Trong số này có gần 200 chuyến quốc tế. Những ngày tới, các chuyến bay từ Trung Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại tăng dần. Ngay sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, lượng người xuất nhập cảnh và lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu của Việt Nam đều tăng cao. Trong ngày đầu tiên, phần đông người tới làm thủ tục xuất cảnh là công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam muốn trở về quê đón Tết. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai đã bố trí cán bộ nhân viên theo dõi giám sát chặt chẽ, nhất là đối với những hành khách đến từ các khu vực trong bùng phát dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, do sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân vào dịp Tết, nên nguy cơ bùng phát lây nhiễm COVID-19 cũng như nguy cơ xuất hiện các biến thể mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 từ nay cho đến hết ngày 2 tháng 2, kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Tết. Giá vàng trong nước sáng nay 9 tháng 1 đi lên theo xu hướng của giá vàng thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 66.500.000 đồng một lượng, bán ra 67.320.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng so với chốt phiên cuối tuần qua. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng chưa dừng đà tăng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG giao dịch hà vàng trang sức, vàng nhẫn ở mức 53.700.000 đồng một lượng mua vào, 54.700.000 đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay mở cửa tuần giao dịch ở mức 1.877 đô la một ounce, tăng khoảng 8 đô la một ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước và đang hướng đến vùng 1.900 đô la một ounce. Chuyển sang các tin tức diễn ra tại Cần Thơ. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt 120 chức sắc chức việc các tôn giáo mừng Xuân Quý Mão 2023. Đại diện các tôn giáo chia sẻ thông tin kết quả nổi bật đạt được trong hoạt động tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, vận động các tín đồ tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động từ thiện xã hội và sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã đến dự buổi họp mặt tặng 50 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy. Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mỗi phần trị giá 500.000 đồng do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vận động xã hội hóa. Sáng nay tại khu vực 5 phường Ba Láng, ban tổ chức Tết quân dân quận Cái Răng tổ chức lễ khai mạc Tết quân dân quận năm 2023 với chủ đề Tết quân dân xuân yêu thương. Tết quân dân quận Cái Răng diễn ra nhiều hoạt động sôi động, ý nghĩa. Trong khuôn khổ các hoạt động Tết quân dân huyện Cờ Đỏ năm 2023 diễn ra tại xã Trung Thạnh, ban tổ chức đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước. hội thi nấu và trang trí mâm cỗ chay ngày Tết. Ngoài ra, ban tổ chức Tết Quân dân còn tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm truyền thống của người Việt, tạo không khí vui tươi sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Trước đó, vào tối qua tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, ban tổ chức Tết Quân dân năm 2023 tổ chức chương trình nghệ thuật Tết Quân dân năm 2023 với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Ban tổ chức trao 11 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình thương, đồng thời trao quà Tết, học bổng, xe đạp cho học sinh, gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổng kết công tác tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2023 do Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Đoàn thể thao thành phố dự đại hội gồm 216 thành viên, trong đó 158 vận động viên đăng ký thi đấu 17 trên 43 môn thi đấu chính thức của đại hội và đoạt tổng cộng 49 huy chương các loại, trong đó có 20 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Xếp 13 trên 65 đoàn vận động viên tham dự đại hội và xếp thứ 2 trên 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long sau tỉnh An Giang. Đây được xem là một kỳ đại hội thi đấu thành công nhất của đoàn thể thao thành phố và vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân thành phố giao tại lễ xuất quân. Ghi nhận thành tích đoàn thể thao thành phố, nhiều cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thi đấu xuất sắc tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử cho cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2024. Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai. Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực chiến đấu. Theo Lầu Năm Góc, gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ 750 triệu đô la sẽ là gói hỗ trợ cao nhất từ trước tới nay. Các lực lượng an ninh Brazil vừa tiến hành một chiến dịch quy mô lớn sau khi hàng ngàn người ủng hộ cựu tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro xông vào tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao và dinh tổng thống nhằm phản đối việc ông Lula da Silva nhậm chức tổng thống Brazil hồi tuần trước. Vụ bạo động gây ra cảnh tượng hỗn loạn tại các cơ quan quyền lực nhất của Brazil. Các tay súng trang bị súng trường AK-47 đã bắt cóc hơn 30 người từ một nhà ga xe lửa ở bang Edo, miền nam Nigeria, văn phòng thống đốc bang cho biết hôm qua. Vụ tấn công là ví dụ mới nhất về tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng và lan rộng đến gần như mọi nơi ở Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đặt ra thách thức đối với chính phủ nước này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2. Hơn 1/4 người dân ở châu Âu đang gặp vấn đề khó khăn liên quan đến chuyện về sưởi ấm trong nhà và trả những khoản nợ cho nhà ở và các tiện ích. Sau đợt mưa lớn và gió mạnh, bang California, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 12 người chết trong 10 ngày qua, làm hàng trăm ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mất điện. Các nhà dự báo thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo miền Bắc và miền Trung bang California vẫn nằm trên đường di chuyển của cơn bão lốc xoáy không ngừng nghỉ. Ít nhất 38 người đã tử vong và nhiều người bị thương khi hai chiếc xe bus va chạm gần thị trấn Catherine, miền Trung Senegal hôm qua. Tổng thống Senegal Macky Sall đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ hôm nay. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.